Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tiền mà giải quyết được vấn đề thì trả đi em. Cái gì mà trả bằng tiền được thì không còn gọi là vấn đề nữa. Marketing tốt, bán hàng giỏi, sản phẩm tốt là ba yếu tố đi với nhau. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này thì có đi lâu dài được không? Và còn cái gì khác ngoài ba yếu tố đó để có một cái business ổn? Ngoài ba cái yếu tố đó thì còn cái yếu tố khác để cho cái business ổn, đó là quản trị con người. Em hỏi chị là ba yếu tố này thiếu một cái có được không? Câu trả lời của chị là không. Chị sẽ cho em biết tại sao. Kênh YouTube của chị, Facebook của chị và những cái trang mạng xã hội của chị marketing tốt không tụi em? Tức là chị quảng cáo, chị đăng bài mỗi ngày, chị dạy mấy bạn cách chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng ở đây tức là chăm sóc tụi em á, tụi em là người coi á, yeah. Có không? Có đúng không? Rồi bán hàng giỏi, tức là trong cái lúc chị dạy, cái ngôn ngữ của chị, cái cách chị dạy á, nó có dễ hiểu và nó đi vào lòng người để cho người ta muốn quay trở lại hay không? Cái đó gọi là kỹ năng bán hàng đó. Có luôn đúng không? Rồi, sản phẩm có tốt không? Tức là video của chị có chất lượng không em? Và người ta có nghe đi nghe lại, người ta có dùng đi dùng lại được hay không? Người ta có đưa cho người khác dùng chung được hay không? Người ta có muốn chia sẻ với người khác hay không? Câu trả lời cũng có luôn. Rồi, lấy một trong những cái thứ đó nó ra đi. Ví dụ, hồi xưa kênh của chị cũng y vậy, nhưng mà chất lượng hình ảnh xấu quá à. Nhưng mà nội dung hay, sản phẩm tốt đó, nhưng không có marketing, đâu được nhiều người coi đâu em. Chứ có 1000 subscriber à, mà chị cũng mặc kệ tại chị không quan tâm, đúng chưa? Rồi giờ bỏ cái yếu tố marketing vô rồi xong, bỏ yếu tố sản phẩm xịn vô đi. Mà chị không có bán hàng, hồi đó chị không có quảng cáo là mấy đứa nhấn like, share, subscribe đi, chị mặc kệ. Chị không hề bán gì hết, chị không có nói là team Nhi Lê chị ngon lắm, rồi chị không có nói là đi vô đây đi, rồi nè, chị không hề bán gì luôn. Và cuối cùng sao? Chị làm một mình rồi chị không thể nào mà cung cấp sản phẩm và chất lượng đỉnh được, tại vì chị không có nhiều người đi vô đây để cùng chí hướng để giúp chị, đúng không? Thì nó cũng đâu có được. Nói tóm lại là em cần cả ba thứ để cho một cái sản phẩm gì đó chất lượng. Và chị lấy cái YouTube của chị để làm ví dụ cho em hiểu thôi, tại vì cái này đã làm liên quan đến non-profit rồi, tức là không lợi nhuận, mà chị đã làm nó tử tế như vậy. Trong công việc của chị gì còn tử tế hơn nữa. Em cần thêm một yếu tố nữa, đó là quản trị con người, tại vì đến cuối cùng để cho tất cả những cái này vận hành trơn tru, em cần có con người làm, em cần có một vài người để quản lý. Đúng, kênh của chị được vận hành tới 90% là hệ thống, rất ít con người đụng vô, ok? Có nghĩa là con người giải quyết rất ít vấn đề trong team của chị Nhi, nhưng mà vẫn cần con người em, không thể nào không có luôn được. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là con người, bây giờ em cần con người với kỹ năng cao. Em không cần con người để làm những cái việc mà tốn thời gian mà máy móc có thể làm giùm nữa. Thì cái gì mà giải quyết bằng máy móc và giải quyết bằng tiền được trong team của chị rất là đầu tư, tại vì chị không muốn mấy đứa nó mất thời gian để mà làm những cái việc thủ công. Chị muốn tụi nó dành thời gian để mà học cho bản thân tụi nó nhiều hơn. Tiền mà giải quyết được vấn đề thì trả đi em. Cái gì mà trả bằng tiền được thì không còn gọi là vấn đề nữa. Đó là câu châm ngôn của chị Nhi trong tim Nhi Lệ. Ok, nếu như em nói là chị em có thể làm được, chị biết em có thể làm được, nhưng em phải coi là một tiếng đồng hồ của em bây giờ nó phải hơn 20 mấy đô, 50 đô chứ. 20 mấy đô, 50 đô xin nó quá bèo. Dành một tiếng đồng hồ đó để nâng cấp mình và học cái khác, không có phí phạm thời gian cho những cái thứ mà cái máy móc nó làm tốt hơn con người. Vậy thôi. Nhi cho em hỏi, nếu gia đình kinh doanh phân bón bị phá sản không phải vì cờ bạc hay gái gì mà bị người khác lừa thì làm sao ạ? Em mong chị có thể giúp đỡ. Em phải biết vậy nè, khi mà em nói em bị người khác lừa, đừng có đóng vai nạn nhân nữa. Và chị hay nói cái này trong cái kênh của chị, đó là em phải chịu trách nhiệm là em không có kiến thức cho nên người khác mới lừa được em. Tại vì em suy nghĩ vậy nè, nếu như em có kiến thức ai lừa được em? Cả nhà em luôn. Và nếu như cả nhà em bị phá sản chỉ bởi vì nhà em bị lừa và thiếu kiến thức, đó là cái hồi chuông cảnh báo, bởi vì nhà em đã quá tự tin hay còn gọi là quá kiêu ngạo với cái kiến thức cũng như cái vị thế cũng như cái chỗ đứng của em trên thị trường. Em phải hiểu được là thị trường nó rất là khốc liệt. Em đã làm ăn kinh doanh, em phải biết là người ta mỗi ngày cái việc đào thải nó rất là nhanh. Ok, ngày mai có một người khác sẽ thế chân em, người ta tốt hơn em, người ta xịn hơn em, người ta giỏi hơn em. Nên chị hay lôi cái chuyện là bảo thủ và cái quan niệm sai lầm khi làm ăn kinh doanh của người Việt Nam mình lên đây, bởi vì chị biết nó không có tồn tại được nữa đâu. Chị nói sơ sơ nha, tất cả những cái loại hình kinh doanh mà tụi em đang gọi là thủ công, hay tụi em còn gọi là mỹ nghệ, hay tụi em đang gọi là tụi em phải đợi cho người ta đi du lịch đến để mua đồ của tụi em á, tụi em sai lầm rồi. Tại vì trên thế giới bây giờ nó còn làm một cái app để em có thể bán những cái đồ cổ đó luôn, em có thể bán những cái đồ có giá trị đó luôn, mà người ta không cần phải du lịch để đến nhà em để mua được những cái thứ mỹ nghệ đó. Nhưng em nghĩ thì cũng tương tự như vậy, phân bón hay những cái thứ này, đến một lúc nào đó người ta cũng mua phân bón online à, người ta giao tận nhà online. Cái quần gì bây giờ nó cũng bán online, thậm chí quần lót nó cũng bán online, mày không cần đi ra chợ Bà Chiểu mua nữa, nghe không? Mày lên Lazada mày đăng ký là một đống quần lót hình Pikachu, hình Pokemon, nó gửi về nhà tụi mày đây. Thì em cũng phải biết kinh doanh nhà em cũng như vậy, đừng có gọi là lừa nữa. Đó là cái bài học, đó là cái giá nhà em phải trả. Thì bảo đảm trước khi nhà em bị phá sản, đã có rất nhiều cờ đỏ hay còn gọi là báo động đỏ của vũ trụ là đi sai đường rồi nha. Mày đi đường này mày lộn, em ngồi em suy nghĩ lại đi, em hỏi ba má em ngồi em suy nghĩ lại đi. Chứ em đừng có nghĩ là chị Nhi nói làm sao chị Nhi biết, chị biết chắc luôn. Suy ngẫm lại đi em, đã bao nhiêu lần vũ trụ nói đừng làm điều đó, đã bao nhiêu lần vũ trụ nói đừng đi con đường đó, vũ trụ đã cảnh báo cho nhà em, nhưng vì lợi nhuận, vì lòng tham, vì tiền, và nhà em dám sẵn sàng đánh đổi cái chuyện là cho người ta được phép lừa mình, bởi vì mình vẫn tin là trên đời này có làm giàu không khó, vẫn còn tin vô màu hồng. Thì bây giờ nhà em trả giá thôi. Cái chuyện mà kiêu ngạo và tự tin quá mức và nghĩ là mình đã thống trị bầu trời và coi cái chuyện là sẽ không có ai đánh bại được mình, và mình ở đây có ai có thể khôn hơn mình. Và mấy cái đứa lừa này nó rất là giỏi, nó giỏi ở cái chỗ là nó làm cái tôi của em được sung sướng á, hiểu không? Nó làm cho nhà em nghĩ ra là ui nhà em thông minh như vậy, em giỏi như vậy, ai mà lừa được, làm sao mình lừa được kiểu như vậy. Thì đó lại là càng những cái người mà người ta muốn lừa em, tại vì cái mục đích của họ là làm cho cái tôi em sung sướng lên để cho em bị ngã vô bẫy. Còn những người như chị á, đi vô đây nói chuyện thẳng quá em không có thích nghe. Chỉ có khi em có chuyện, kênh của chị là kênh vậy nè, có chuyện mới đi vô đây nghe lời. Còn cái kênh của chị không phải là cái kênh mà khi em đang hạnh phúc em thích vô đây đâu. Kênh của chị em vô em thấy tụi nó toàn nói là em bị người yêu bỏ, em bị ba má em hắt hủi, em bị đổ nợ. Tức là khi mà người ta có chuyện và cuộc đời người ta như đóng cứt, người ta mới đi vô đây kiếm chị thôi. Chứ bây giờ tụi nó đang giàu, đang có tiền, tụi nó ngồi kia rỡn, tụi nó đi vô đây, tụi nó cái bà điên nè, bà nói cái quần gì, bà nói hoài, nó bất mệt vậy. Kênh của chị không dành cho những người đang đủ đầy, kênh của chị đang dành cho số đông, mà số đông đa phần là những người khổ, những người gặp nạn, những người mà bất hạnh, những người mà kiểu như cuộc đời họ đi vô ngõ cụt rồi. Thì nó cũng tương tự như vậy. Em không bao giờ coi kênh của chị trong lúc nhà em chưa phá sản, đúng không? Khẳng định đi, lật bài ngửa với nhau đi, chơi bài nấp hoài làm gì nữa, không cần thiết, đúng không em? Thì cũng tương tự như vậy, nghĩ lại coi lúc đó gia đình mình đã phớt lờ đi những cái tín hiệu của vũ trụ như thế nào, nhà mình đã phớt lờ đi những cái kêu là đừng có làm, đừng có làm, đừng có làm như thế nào. Thì giờ mình phải trả cái giá mình phải trả đó em. Chấp nhận mình đã làm sai và làm lại từ đầu đi em. Vậy thôi chứ không còn một cái cách nào khác nữa hết á. Trên cuộc đời em còn nghĩ có cách nào khác nữa, không có cách nào khác nữa hết. Làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi khi đi đâu cũng nhìn thấy rủi ro hả chị? Mấy đứa này nó bánh bèo ghê á. Chị nói cho nghe nha, từ cái giây phút em chào đời nó đã là rủi ro rồi em. Chị nói cho em nghe tại sao rủi ro. Em đẻ ra cái mà mày trễ 2-3 giây mày kẹt trong cổ tử cung má mày thôi mày cũng tắt thở rồi. Có nghĩa là em đẻ ra trên cuộc đời này là em đã rủi ro rồi. Rồi cái giây phút em lớn thêm 2-3 tuần tuổi bú sữa mẹ cũng là rủi ro rồi. Tức là sao? Mày sặc sữa cái mày cũng chết mà. Má mày cũ quên mà má mày lăn qua cái đè mày, mày cũng chết à. Rồi cái giây phút em lớn lên em bắt đầu em biết đi biết đứng, mày té mày đập đầu vô tường, mày đập đầu xuống đất, mày đập đầu vô đá, mày cũng chết. Lúc đó mày còn lọ mọ tập đi mà. Em lớn thêm chút nữa em đi học, đi xe đạp, tự đi ra đường, xe máy, ô tô, đồ tông cũng chết vậy. Rồi lớn thêm chút nữa đi vô thành phố, ở nơi xứ người không biết ai vô ai hết, thằng điên nào nó xỉn nó vô nó đâm nó giết mày, mày cũng chết vậy. Chị đang phân tích cho em hiểu là từ cái giây phút em đẻ nó đã rủi ro rồi. Và nếu như em cứ sống trong cái nỗi sợ là nhiều rủi ro quá và mình không làm gì hết, sau này về già em sẽ hối hận. Em không phải hối hận bởi vì em làm sai, hay em không có hối hận bởi vì em take risk, hay còn gọi là lấy cái rủi ro đó để mà trải nghiệm, mà em sẽ hối hận bởi vì em không có trải nghiệm. Rồi vậy chị làm sao để hết rủi ro? Chết là hết rủi ro thôi em. Miễn mày còn lớn, miễn mày còn sống trong cuộc đời, miễn mày còn phải già, miễn mày còn phải aging, hay là gọi là tuổi tác của mày nó kéo theo thời gian, thì em vẫn phải chịu chấp nhận những cái rủi ro xung quanh em. Muốn hết rủi ro thì đi hết cả cuộc đời của mình đi rồi hết, được chưa? Ok, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cho kênh của chị. Chị sẽ quay trở lại với các bạn.